chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Giáo dục và Phát triển thành phố Thái Nguyên hôm nay, mời các thầy cô giáo và các em cùng theo dõi chương trình với những nội dung chính sau. Thi giáo viên dạy giỏi cấp mầm non tỉnh Thái Nguyên năm học 2019-2020, tập huấn chương trình giáo dục phổ thông mới, phóng sự phát triển hệ thống các trường mầm non ngoài công lập ở thành phố Thái Nguyên.
Từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 7 tháng 11 năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non tỉnh Thái Nguyên năm học 2019-2020. Tham gia dự thi có 150 thí sinh là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại các trường mầm non trong toàn tỉnh. Mỗi thí sinh sẽ tiến hành thực hiện hai phần thi: lý thuyết, làm bài kiểm tra năng lực theo hình thức tự luận trong thời gian 90 phút và phần thi thực hành. Đối với phần thi thực hành sẽ diễn ra làm hai đợt. Đợt 1 từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 năm 2019, thí sinh tổ chức hoạt động học cho trẻ với nội dung tự chọn. Đợt 2 từ ngày 5 tháng 11 đến ngày 7 tháng 11 năm 2019, thí sinh tổ chức hoạt động học cho trẻ theo nội dung đã bốc thăm. Thông qua hội thi nhằm tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thể hiện năng lực, học tập và trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ nhằm phát hiện và bồi dưỡng lực lượng mũi nhọn chuyên môn, làm nòng cốt cho việc triển khai các hoạt động của cấp học mầm non trên toàn tỉnh.
Vừa qua, tại Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên đã tổ chức khóa tập huấn cho trên 3.000 giáo viên phổ thông cốt cán của 8 tỉnh miền núi phía Bắc. Đây là chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông. Theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo mà Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên là một trong 8 trường sư phạm được thụ hưởng, đang hỗ trợ tập huấn giáo viên cốt cán cả nước thực hiện chương trình sách giáo khoa phổ thông mới. Theo kế hoạch, từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 6 năm 2022, Trường Đại học Sư phạm được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao tập huấn bồi dưỡng 5 đợt cho đội ngũ giáo viên phổ thông cốt cán của 8 tỉnh miền núi phía Bắc: Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên để tiến tới bồi dưỡng đại trà cho 73.000 giáo viên qua mạng Internet của chương trình ETEP. Nội dung tập huấn tập trung vào việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, gồm phân tích kế hoạch bài dạy minh họa về mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh, thực hành xây dựng nội dung và thiết kế tiến trình tổ chức hoạt động dạy học với một chủ đề trong chương trình môn học, hoạt động giáo dục, khai thác sử dụng và quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên trên hệ thống bồi dưỡng qua mạng, xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện các nội dung bồi dưỡng về thực hiện chương trình giáo dục phổ thông tại địa phương, cơ sở giáo dục qua mạng và trực tiếp.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay toàn bậc học mầm non thành phố Thái Nguyên có tổng số trên 60 trường, trong đó 47 trường công lập, 15 trường tư thục, 1 trường dân lập với trên 23.000 trẻ, trong đó có trên 17.000 trẻ công lập, gần 5.600 trẻ tư thục. Ngoài ra còn có hàng chục cơ sở mầm non với quy mô nhỏ từ vài chục cháu. Việc phát triển hệ thống cơ sở mầm non và trường mầm non ngoài công lập đã giúp cho các trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố được giảm tải, đồng thời giúp trẻ được tiếp cận với các phương pháp chăm sóc và dạy trẻ tiên tiến của thế giới.
Một buổi học theo phương pháp Montessori của trẻ tại trường mầm non Bonbi ở cơ sở 3 tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên diễn ra rất sôi động. Giáo viên chỉ là người gợi mở và hướng dẫn các hoạt động chơi và học cho trẻ. Đây là phương pháp dạy và chăm sóc trẻ mầm non tiên tiến nhất hiện nay. Ở phương pháp này, trẻ em được dạy dỗ và chăm sóc theo tiến trình giáo dục đặc biệt dựa vào việc học qua cảm giác trực quan sinh động với các môn học gồm kỹ năng sống, cảm nhận qua các giác quan, ngôn ngữ, toán học, khoa học thưởng thức và văn hóa nghệ thuật. Đặc biệt tại đây có những lớp học sử dụng song ngữ với những thầy cô giáo là người nước ngoài. Là trường mầm non ngoài công lập, sau 4 năm thành lập, với phương châm để trẻ được học tập và tiếp cận những chương trình học tập tiên tiến nhất, nên Hội đồng Quản trị nhà trường đã lựa chọn phương pháp dạy học Montessori vào dạy và chăm sóc trẻ. Cùng với đó, nhà trường mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại cho cả 3 cơ sở, nên sau hơn 4 năm thành lập, hiện hệ thống nhà trường đã có 3 cơ sở với trên 1.200 trẻ. Hướng đi này của nhà trường đã tạo dựng được niềm tin cho các bậc phụ huynh khi gửi con em mình tại nhà trường. Có con theo học tại đây, chị Lương Thị Hồng Phượng cho biết.
Lý do tôi gửi con về đây thì nhất là gần nhà, từ nhà xuống đây cách một đoạn thôi. Và thứ hai nữa tôi lựa chọn là đây là một trường tư thục mới và các con thì được học từ thứ hai đến thứ bảy. Mà đặc thù công việc của tôi thì đi từ làm từ sáng sớm và đến hết ngày thứ bảy mới về. Thì sáng ra là rất yên tâm ở chỗ là con được ăn sáng tại trường và các bữa ăn hầu như là rất là phong phú và đầy đủ chất dinh dưỡng. Trộm vía là con về đây từ ngày học ở đây là lên cân đều đặn và tăng trưởng cả về chiều cao.
Nếu như trường mầm non Bonbi có quy mô lớn và nằm ở khu vực tập trung đông dân cư, thì cơ sở mầm non Kim Ngân ở phường Chùa Hang lại có quy mô khá nhỏ với 70 trẻ và nằm sâu trong khu dân cư khá thưa thớt người. Trẻ theo học ở đây chủ yếu là con em người lao động và công nhân làm việc tại các khu công nghiệp trong tỉnh. Tuy chỉ là cơ sở có quy mô khá khiêm tốn, nhưng ban giám hiệu của cơ sở luôn quan tâm tới việc đầu tư cơ sở vật chất và phương pháp dạy học theo chuẩn của Bộ Giáo dục Đào tạo dành cho bậc học mầm non. Ngoài ra, tại đây, trẻ cũng được học thêm các bộ môn năng khiếu như múa, tiếng Anh, võ thuật và được học kỹ năng sống. Đặc biệt vì phần lớn phụ huynh đều làm công nhân tại các khu công nghiệp, nên cơ sở bố trí trông trẻ cả ngày thứ Bảy và mùa hè. Nói về việc mở cơ sở mầm non Kim Ngân, bà Bùi Thị Vân, chủ cơ sở cho biết.
Nguyện vọng của tôi là để giảm tải cái trường công lập xuống. Và con cháu của mình, ngoài con cháu của mình ra còn con cháu của xã hội nữa. Mình sẽ thu hút học sinh về đây để cho các cháu được chăm sóc. Nó giảm tải của các trường công lập đi, các cháu đỡ vất vả, đỡ khổ. Các cô giáo cũng đỡ vất vả, mà các cháu cũng đỡ khổ.
Trường mầm non Hoa Hướng Dương cũng là một trong những trường mầm non ngoài công lập được thành lập đầu tiên trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Khi nhà trường được thành lập, trên địa bàn phường Đồng Quang chưa có trường mầm non công lập nào. Vì vậy, việc ra đời của nhà trường với hệ thống cơ sở vật chất khang trang hiện đại cùng với phương pháp giảng dạy tiên tiến, nên nhà trường đã thu hút khá đông trẻ trên địa bàn phường đến học. Điều này đã góp phần làm giảm tải cho các trường mầm non ở những địa bàn giáp ranh, vốn có dân cư đông và tỷ lệ trẻ đến lớp lớn như phường Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, Phan Đình Phùng. Hiện nay, nhà trường đã mở thêm cơ sở 2 ở phường Tân Long nhằm tạo thêm địa chỉ cho các bậc phụ huynh ở khu vực phía Bắc thành phố có thêm sự lựa chọn cho con theo học. Nói về việc lựa chọn cho con theo học tại đây, chị Phạm Thu Phương, phụ huynh học sinh cho biết.
Sau một thời gian tìm hiểu về các hệ thống các trường mầm non tư cũng như là trường công thì tôi chọn trường mầm non Bonbi cho bé nhà tôi bởi vì là trường mầm non Bonbi có đầy đủ các yếu tố mà tôi cảm thấy là hài lòng như là cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên rất là tốt. Sau một thời gian cho con học ở đây thì tôi thấy là ở Thái Nguyên này thì nên phát triển cái hệ thống giáo dục mới này bởi vì là ngoài các kỹ năng ở lớp ra thì bé còn phát triển được rất toàn diện rất là nhiều các kỹ năng sống và cái khả năng ngôn ngữ của bé rất là tốt.
Có thể nói, việc thành phố Thái Nguyên quan tâm và tạo điều kiện khuyến khích các đơn vị tập thể cá nhân đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống các trường học ngoài công lập với nhiều bậc học, trong đó có bậc học mầm non đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của toàn ngành, giúp phụ huynh có thêm lựa chọn cho các bậc phụ huynh gửi con em mình, đồng thời giúp giảm tải đối với bậc học mầm non trong hệ thống các nhà trường mầm non công lập.